Thánh, lời Chúa mà chúng ta vừa đọc rất là quan trọng. Như tuần rồi, vừa quý ông bà anh chị em chúng ta đã chứng kiến ở trong một cái biến cố đặc biệt trong lịch sử của Hoa Kỳ, là ông quan tòa Kavanaugh vừa được chính thức được confirm, được tiến cử vào trong cái tối cao pháp viện. Đối với mọi người khác thì cái chuyện bình thường, nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi cảm nhận được cần phải cầu nguyện rất là nhiều cho đất nước Hoa Kỳ, cũng như cho cái nền về tin kín và cái đạo đức của đất nước Hoa Kỳ này. Cho nên tôi tin và nghĩ chắc chắn rằng quan tòa Kavanaugh là cái người trong cái quyền tẩy trị của Chúa, giống như câu Kinh Thánh lời Chúa: tất cả mọi quyền cai trị, ngôi vua chấp chánh hoặc cầm quyền đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Chúng ta tin chắc điều đó. Khi Chúa đã mở thì không ai đóng, và khi Chúa đã nâng lên thì không ai có thể hạ xuống. Đó là điều mà chúng ta có thể cảm tạ ơn Chúa. Và riêng tôi cá nhân, sau khi cầu nguyện nhiều ngày tháng cho cái việc đề cử, cách đây 2 tháng khi Tổng thống Trump mà đề cử ông quan tòa đó, thì tôi đã bắt đầu cầu nguyện và cảm ơn Chúa. Mặc dù có rất là nhiều fighting với nhau cho đến giờ phút cuối cùng đó, nhưng mà cuối cùng thì cảm ơn Chúa đã đưa ông quan tòa này vào, vì tôi tin chắc rằng đây là một cái sự thay đổi trên nền tảng đạo đức và tin kính của nước Mỹ về nhiều năm sắp tới này. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các nhà cầm quyền mà chúng ta đang ở dưới cái sự tẩy trị của Chúa và ở dưới cái quyền cai trị của họ. Tuần này chúng ta sẽ học về, tiếp tục về cái sự mặc khải trọn vẹn lần thứ nhì. Như câu Kinh Thánh mà chúng ta đã học, trong cái câu thứ ba đó, chúng ta sẽ tiếp tục học. Nhưng mà trước khi chúng ta học thì có một vài đôi điều tôi muốn chia sẻ để cái đời sống đức tin cũng như cái những câu chuyện thực tế mà quý ông bà anh chị em chúng ta có thể học hỏi để chuẩn bị tâm trí và tấm lòng mình khi chúng ta học lời Chúa chiều hôm nay trong tình yêu của Chúa. Chúng ta biết rằng ở bên xứ Mỹ này thì cái việc mà người đàn ông rửa chén rửa bát trong gia đình thì cái chuyện đó bình thường. Người vợ đi làm, người chồng đi làm, rồi vợ về nhà nấu ăn thì người chồng rửa chén rửa bát, thì cái đó phụ giúp, đó là cái chuyện chúng ta cũng thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà có ông nọ thì là lúc mà được ăn ngon á thì ổng cứ cảm ơn Chúa là Chúa cho con được thỏa các vật ngon à. Nhưng mà đến khi rửa chén thì ổng cầm lên, nói sao mà rửa nhiều quá, nhiều quá. Rồi bảo nó, ủa sao lúc mà anh ăn anh không có cầm lên, mà lúc ăn ngon không cầm lên mà lúc rửa chén lại cầm lên. Có một ngày kia thì ổng cũng cái điệp khúc cũ đó, rửa sao mà nhiều quá. Ông là muốn ước, ông nói ông ước gì đó, chỉ cần uống con viên thuốc thôi là khỏi cần ăn gì hết, là khỏi phải rửa chén mỗi ngày. Ông nói được, muốn vậy dễ lắm mà, ước gì là được nấy đó. Chỉ cần uống viên thuốc thôi, nằm tại chỗ đó, rồi khỏi ăn, khỏi uống gì, giật mình, sợ quá. Chúng ta thấy cái lời ước đôi khi trong cuộc đời chúng ta có những cái điều mà chúng ta ước nó rất là ngu dại. Nhưng mà ý tôi muốn nói cái điều qua câu chuyện này thì chúng ta thấy đời sống nó không phải là dễ chịu. Không phải lúc nào nó cũng dễ dàng. Cái con đường của chúng ta theo Chúa, chúng ta phải thức tỉnh. Và quý ông bà anh chị em biết rằng hành trình của chúng ta theo Chúa lúc nào cũng sẽ gặp những cái thử thách khó khăn. Có một người nói rằng cái cuộc đời không phải là một cái sân chơi, nhưng mà đó là một bãi chiến trường. Không biết là quý vị có từng trải kinh nghiệm nào. Not a playground, it's a battleground. Và mỗi người chúng ta, nhất là tôi ở trong cái cương vị chức vụ thì càng cảm nhận cái chiến trường thuộc linh nó nặng nề, nó kinh khủng hơn bao giờ hết. Và đó là lý do mà tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, ai trong vòng chúng ta. Cái benefit của Hội Thánh là quý ông bà anh chị em chúng ta biết rồi, chúng ta bây giờ có 3 vị mục sư. Quý vị nếu có những người đang ở trong những cái cuộc chiến tâm linh nào của đời sống quý vị đó, quý vị cần đến để gặp gỡ các vị mục sư, để trao đổi, để chia sẻ, để được cầu nguyện, để được an ủi, để được nâng đỡ. Đó là cái quyền lợi, đây là cái điều mà quý vị có được và Chúa đặt để trong Hội Thánh. Chứ đừng ôm giữ một mình, ở trong nhất là những cái vấn đề chiến trận thuộc linh. Khi mà đi thăm thì chúng ta đi thăm chỉ là những cái người đau yếu về thể xác, chăm sóc biết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái bệnh về tâm linh á, những cái nan đề về đời sống tâm linh thì nó xảy ra rất là nhiều. Đó là một cuộc chiến, tôi tin rằng cuộc chiến mà mỗi người chúng ta đều phải đối diện hàng ngày. Hành trình của chúng ta về đến ngày với Chúa. Nhưng mà tôi ít khi nào tôi thấy có tôi không biết mục sư Bằng có được bao nhiêu người đến để thăm, cố vấn, để chia sẻ, để tâm tình. Không biết là mục sư Tín có bao nhiêu người đến để tâm tình chia sẻ. Nhưng mà đây là tôi nói nhắc lại, tôi kêu gọi Hội Thánh cho ông bà anh chị em. Ai ở trong những cái chiến trường thuộc linh như vậy, quý vị cần đến với người hầu vì Chúa, với đầy tớ của Chúa, để quý vị chia sẻ tâm tình, để họ cầu nguyện cho quý vị, để quý vị có thể overcome được tất cả những cái sự cám dỗ, những cái sự thử thách, những cái nan đề trong cuộc đời của mình. Đó là điều mà thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ để quý ông bà anh chị em suy nghĩ. Điều thứ nhì, tuần rồi sau khi học cái bài học xong thì tôi chia sẻ với quý vị nói về Đức Chúa Trời là đấng Chúa Giêsu. Chúng ta không phải chỉ là cứu Chúa, không phải chỉ là một người thợ mộc bình thường, mà Ngài còn là đấng tạo hóa, là đấng tẩy trị trên muôn loài. Tôi kể có chuyện về chị Nhã Thi đó, phải không? Chị Nhã Thi cầu nguyện Chúa đuổi mấy con rắn ra. Nhưng mà rồi thì tôi cũng còn yếu đuối đức tin, cho nên sau khi nhóm xong tôi gặp chị, tôi khều chị, tôi hỏi nhỏ chị Nhã Thi, từ bữa đó đến giờ chị còn thấy con rắn nào nó vô trong vườn chị? Chị Nhã Thi trợn mắt, chị nhìn tôi nói, làm sao mà nó dám vô mục sư? Chúa đã đuổi nó, làm sao mà nó vô được nữa? Không còn con nào hết á. Tôi hổ thẹn quá, tôi thầm, tôi nói với Chúa ơi, xin tha tội cho con. Con cũng còn nghi ngờ quá. Và tôi không biết là quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy rằng lời của Chúa dạy, nhắc nhở cho mình, đôi khi chúng ta cầu xin điều gì, chúng ta phải tin chắc là đã nhận được cái điều mà Chúa hứa. Không chút nghi ngờ, ở trong Gia Cơ nói như vậy. Bởi vì nếu chúng ta nghi ngờ trong lúc chúng ta cầu xin đó, thì chẳng khác nào giống như sóng biển, nó đưa đi đây đó. Người đó chẳng hề có thể nhận lãnh cái điều gì từ nơi Chúa ban cho được. Đó là cái sự bài học mà Chúa nhắc nhở chính mình tôi, cũng như tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà em. Dĩ nhiên, trong phương diện con người, có đôi lúc chúng ta cũng còn có những chút nghi ngờ, phải không? Ở bản chất con người, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có một lòng tin đơn sơ và trọn vẹn, để chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời và tin rằng những cái lời Chúa hứa là lời sống và linh nghiệm, là thật, để chúng ta có thể tiếp nhận được cái điều Chúa hứa ban cho. Chúng ta biết rằng ông Phao-lô ở trong thơ Philip, ông gửi cho những người Philip, ông nói rằng tôi liều bỏ hết tất cả mọi sự trên cuộc đời này để mà theo Chúa, theo sự kêu gọi Chúa. Ông coi tất cả mọi sự của cuộc đời này là lỗ hết. Để được gì quý vị? Có ai nhớ không trong Philip? Để được gì? Để được biết Chúa Giêsu, để biết về Chúa, và muốn biết rõ về Chúa nhiều hơn. Ông coi tất cả mọi sự là lỗ, và chỉ điều tôi mong muốn đổi khi tôi liều bỏ mọi sự để được biết rõ về Chúa. Ông Phao-lô chẳng những được biết Chúa về phương diện tri thức, mà chúng ta thấy rằng ông Phao-lô mỗi ngày ông càng nhận, cảm nhận, biết Chúa bằng từng trải và kinh nghiệm về Chúa Giêsu trong cuộc đời của ông. Tôi quý ông bà anh chị em, tôi ước muốn rằng mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta cũng biết được rõ về Chúa giống như Phao-lô đã biết rõ về Chúa vậy. Chẳng những bằng lý thuyết nhưng mà về kinh nghiệm về Chúa. Khi biết rõ về Chúa là ai, sẽ giúp cho chúng ta đứng vững vàng trong đức tin giữa những cái hoàn cảnh thử thách khó khăn này. Cho dù khó khăn, thử thách cách mấy, chúng ta vẫn đứng vững và chúng ta trung tín mà tiếp tục theo Chúa. Biết rõ về Chúa giúp chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn. Biết rõ về Chúa giúp chúng ta thờ phượng Chúa một cách phải lẽ hơn. Biết rõ về Chúa giúp cho chúng ta hầu vì Chúa mạnh mẽ. Chúng ta sẵn sàng nói về Chúa một cách mạnh mẽ cho những người chưa biết Ngài. Phải không quý vị? Chứ nếu quý vị không biết rõ về Chúa Giêsu, Ngài là ai trong cuộc đời của mình, thì đôi khi cái sự yêu mến, cái sự tin kính và cái sự hầu việc của chúng ta rất là lỏng lẻo, rất là rời rạc và rất là khô hạn. Cho nên tuần trước chúng ta đã biết rõ Chúa Giêsu của chúng ta không phải chỉ là một người thợ mộc, không chỉ là một con người bình thường, nhưng mà Ngài là vua của các vua, Chúa của muôn Chúa, nước đời đời thuộc về Chúa. Ngài thừa kế tất cả những cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ngài, và muôn vật sẽ đặt ở dưới chân Ngài. Và Chúa là đấng tạo hóa, và Chúa cũng là đấng đang bảo tồn sự sống của muôn vật, muôn loài bằng chính lời quyền năng của Chúa để nâng đỡ muôn vật. Tuần này quý ông bà anh chị em chúng ta học thêm 3 điều về Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta, cũng căn cứ vào lời của Chúa đó. Chúng ta học ba điều. Điều thứ nhất, Ngài là đấng cứu chuộc. Phải không? Ở đây cho chúng ta biết, con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời, hình bóng của bản thể Ngài. Lấy lời có quyền phép nâng đỡ muôn vật. Chúng ta đã học điểm đó trong cái tuần trước. Nhưng mà tuần này chúng ta học về sự vinh hiển, sự chói sáng của Đức Chúa Trời ở trong con, và sự vinh hiển đó thuộc về Ngài. Điều thứ nhì, sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm trong nơi rất cao. Đó là ba điểm còn lại mà chúng ta sẽ học ở trong tuần này, ở trong thơ Hê-bơ-rơ, trong ba câu đầu tiên. Thứ nhất, Ngài là, trong tuần này chúng ta biết thêm rõ Ngài là đấng cứu chuộc chúng ta, đấng làm sạch tội lỗi ở trong cuộc đời của chúng ta. Thơ Hê-bơ-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 18-19. Ngài cứu chuộc chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa ở đây nói ông Hê-bơ-rơ, ông xác định rằng Ngài cứu chuộc chúng ta không phải là bởi vàng hay bởi bạc, nhưng Ngài cứu chuộc chúng ta bởi gì quý vị? Bởi chính huyết của Ngài, bởi huyết báu của Ngài. Hay nói một cách khác là bởi chính mạng sống của Ngài đã đổ ra được ban cho chúng ta để mà có thể cứu chuộc cuộc đời của chúng ta. Hồi nãy khi nghe anh Mỹ thuyết trình về tài chánh của Hội Thánh, chúng ta cảm ơn Chúa về sự dâng hiến. Chúng ta đã đầu tư, chúng ta xây dựng công việc nhà Chúa, chúng ta dâng hiến những điều mà Chúa ban cho chúng ta, tiền bạc cũng là điều hết sức là quý báu mà Chúa ban cho chúng ta, dâng hiến rời rộng. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta suy nghĩ đến so sánh với cái sự ban cho của Ngài đối với để cứu chuộc cuộc đời của chúng ta, mà Ngài đã không phải là chỉ so sánh với vàng hay bạc. Chưa chắc gì chúng ta đã dâng cho Chúa những cái gì quý báu nhất trong cuộc đời này là vàng hay là bạc. Nhưng mà chính Chúa đã cứu chuộc chúng ta, những con người không ra gì, những con người tội nhân không xứng đáng, đáng ở trong địa ngục đời đời. Nhưng Ngài đã cứu chúng ta bằng chính huyết báu của Chúa. Ngài mua chuộc chúng ta và làm sạch tội lỗi chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Có thứ gì ở trên cuộc đời này quý ông bà anh chị em thấy có thể làm sạch? Khăn bàn dơ, nhà cửa dơ, thảm dơ, xe cộ dơ, có nhiều thứ hóa chất khác nhau để chúng ta rửa sạch. Đúng không? Nhưng mà tội lỗi của chúng ta, lấy cái gì để sạch? Suy nghĩ điều đó thôi. Nếu mà một người mang cái gánh nặng tội lỗi trong cuộc đời, mang những cái mặc cảm tội lỗi trong cái đời sống của họ từ năm này qua tháng nọ, đi tìm đâu để được cất đi cái gánh nặng tội lỗi đó quý vị? Ngoại trừ huyết của Chúa, ngoại trừ dòng huyết của Chúa tha thứ thanh tẩy để mua chuộc chúng ta. Quý ông bà anh chị em thấy như sứ đồ Giăng ở trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 7 cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta được giao thông cùng nhau, và huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Chỉ có huyết Chúa làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta mà thôi. Và ngày hôm nay một lần nữa, mỗi khi chúng ta phạm tội thì bởi công đức cứu chuộc đó, huyết của Chúa một lần nữa phải tuôn chảy trong cái đức tin của chúng ta để mà rửa sạch tội lỗi chúng ta. Vì chúng ta tin chắc rằng một lần đủ cả, Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để làm sạch tất cả mọi tội lỗi của ông bà anh chị em. Nhưng mà để làm nên thánh của chúng ta ngày hôm nay của ông bà anh chị em, dĩ nhiên trong cuộc đời chúng ta theo Chúa, tin Chúa, chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt này, chúng ta vẫn còn có thể yếu đuối mà phạm tội. Lấy cái điều gì để làm nên thánh cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi, quý vị có biết không? Chúa Giêsu trong sách Tin Lành Giăng, Chúa nói rằng các ngươi đã được trong sạch vì gì? Vì lời ta đã bảo cho các ngươi. Các ngươi đã được trong sạch, được nên thánh mỗi ngày vì lời của ta đã bảo cho các ngươi. Lời của Chúa, mỗi ngày nhờ lời của Chúa mà làm cho cuộc đời của chúng ta càng được nên thánh, càng được thánh sạch, càng được rửa sạch khỏi tất cả những bụi bặm, những rác rến, những cái tội lỗi và những cái sự vi phạm trong đời. Khi nói đến cái từ cứu chuộc, quý ông bà anh chị em sẽ suy nghĩ về hình ảnh của một người nô lệ. Tôi muốn nói điều này để quý ông bà anh chị em có thể nhận thức được sâu sắc hơn. Ngày xưa cái chế độ nô lệ, cái người da đen bị bán ở giữa chợ đời để đi ra ở trong một cái đất nước văn minh để rồi để làm nô lệ ở trong các đồn điền cao su đó. Chúng ta thấy họ bị mang đi từ xứ Phi Châu đi qua đây, đi ra giữa chợ để bán. Và những con người đó đứng trần truồng như vậy để rồi cho những người chủ để đến để mà rờ nắng, để mà bóp, để coi những cái nô lệ nào rắn chắc để họ trả tiền để họ mua. Chúng ta thử tưởng tượng những cái hình ảnh đó. Mà câu chuyện kể lại rất là cảm động ở tại xứ Mỹ này. Câu chuyện có thật như vậy, trong cái thời kỳ nô lệ như vậy. Sau khi một cái nhà truyền giáo thấy cái cánh đồng buôn người, buôn bán nô lệ như vậy, ông quá cảm động. Ông biết làm gì hơn, có một ngày kia thì có một tên nô lệ. Nó đứng đó không có ai mua, bởi vì nó quá yếu đuối, nó có bệnh tật và quá ốm yếu. Tất cả những người mạnh khỏe đã được mua hết, còn nó đứng đó không ai mua. Ông giáo sĩ, ông đứng đến, ông nhìn cái cảnh đó, nghèo nàn, tiều tụy, khốn khổ của tên nô lệ da đen đó thì ông cảm động. Mới đề nghị ông mua chuộc cái người nô lệ. Ông lấy hết tất cả những cái gì ông có được, cái gia sản của ông. Ông nói với cái người bán nô lệ, cho ông mua chuộc cái tên nô lệ. Và cái người chủ của nô lệ này thấy không còn gì hơn, cho nên giá nào cũng bán, bằng lòng để bán. Mắc bán rẻ thì bán cho xong cái tên nô lệ cuối cùng. Và khi bán xong, mua chuộc lại xong cái tên nô lệ này, ông bà anh chị em biết, ông giáo sĩ làm gì? Ông nói bây giờ tôi cho anh được tự do, không thích anh. Anh có thể đi đâu, bất cứ làm gì. Anh không cần phải làm nô lệ cho chúng tôi. Quý vị biết điều gì xảy ra? Tên nô lệ cảm động quá. Không ngờ có một ngày trong cuộc đời mình được tự do. Đã xiềng xích nhiều năm rồi, bây giờ được tự do. Một người chủ mới mà lại không bắt anh làm nô lệ. Và bây giờ cho anh được tự do. Anh quá cảm động. Anh bằng lòng đi theo cái người ông giáo sĩ này, nói thưa giáo sĩ, cho phép tôi được làm phục vụ ông, được làm nô lệ cho ông những phần đời còn lại của tôi. Tôi muốn làm giúp đỡ trong cánh đồng truyền giáo của ông. Thưa quý vị, cái câu chuyện thật đó để nhắc nhở về thân phận của quý ông bà, anh chị em và tôi. Bao nhiêu năm chúng ta ở trong vũng lầy của tội lỗi trong cuộc đời này. Bao nhiêu năm chúng ta bị ma quỷ bắt xiềng xích ở trong tội lỗi, tù đầy ở trong những cái đam mê của cuộc đời này. Chúng ta không làm sao ra khỏi được. Nó đọa đầy chúng ta, nó khiến chúng ta sống một cuộc đời không có bình an, không có hạnh phúc. Chúng ta rất là đau khổ. Nhưng mà rồi Chúa đã bằng lòng đến mua chuộc chúng ta bằng chính huyết của Chúa, bằng một giá rất là mắc. Không phải là bởi vàng hay bạc của đời này, nhưng mà bằng chính mạng sống của Ngài mua chuộc chúng ta đem về để khiến chúng ta trở thành những người con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Cho chúng ta được tự do. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tự do trong lời của Chúa, trong cái đường lối của Chúa không phải là muốn làm gì thì làm. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta được tự do để thờ phượng, tự do để hầu vị Chúa, tự do để làm theo lời của Chúa. Nếu chúng ta tự do muốn làm gì thì làm theo ý của mình, rồi chúng ta lại trở lại trong cái vòng nô lệ lẫn quẩn đó. Chúng ta phải hiểu rõ cái sự tự do. Cho nên ông Führer đã nhắc nhở, cảnh cáo tín hữu thời bây giờ đó, rằng anh em chớ lấy sự tự do của mình để làm cái màn che đậy sự gian ác, tội lỗi của phía bên trong. Nhưng hãy dùng sự tự do, sự mua chuộc mà Chúa cho chúng ta về phương diện tâm linh, để chúng ta sống một đời sống xứng đáng, kết quả cho Chúa. Đó là ý nghĩa của sự mua chuộc mà buổi chiều hôm nay chúng ta học. Khi nói về Chúa Giê-xu, Ngài là đấng cứu chuộc chúng ta, là đấng làm sạch tội của chúng ta. Chúng ta ý thức được điều đó, để chúng ta biết ơn Chúa. Xin Chúa cho quý ông bà, anh chị em, chúng ta suy nghĩ đến điều này để chúng ta cảm ơn Chúa. Anh em hãy bước đi và sống một đời sống tự do, xứng đáng với công lao cứu chuộc của Chúa. Nhưng chớ lấy sự tự do đó để làm màn che đậy sự gian ác, tội lỗi. Tự do để chúng ta yêu thương, phục vụ Chúa. Tự do để sống một đời sống mới cho Chúa. Tự do để làm theo ý muốn của Ngài. Đó là điều mà chúng ta có thể học được, nhắc nhở. Một điểm nhỏ nữa thôi, nhưng mà rất là quan trọng. Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta suy nghĩ về cái công trình cứu chuộc, cái sự cứu rỗi của Chúa, một người chỉ thật sự được cứu. Tôi nói rõ điều này nghe quý ông bà anh chị em đi. Một người chỉ thật sự được cứu cho đến khi người đó đối diện với thập tự giá của Chúa và thừa nhận trước thập tự giá của Chúa, trước Chúa rằng: Chúa ơi, con là một người có tội. Thừa nhận con là một tội nhân, thật sự không xứng đáng gì. Và khi một người mà đối diện với tội lỗi, trước thập tự giá mà thấy được cái tình trạng tội lỗi của mình và tan vỡ tấm lòng, giống như ông David nói rằng: lòng đau thương thống hối của con dâng lên Chúa, con thật sự đã phạm tội cùng Chúa, hết lòng ăn năn. Bây giờ người đó mới thật sự bước vào cảm ơn cứu rỗi của Chúa. Một người phải thừa nhận khi đối diện với thập tự giá. Có một lần trong cuộc đời của ông bà anh chị em, chúng ta cảm thấy được tội lỗi của mình là một điều khủng khiếp trước mặt Đức Chúa Trời. hết lòng tan vỡ để xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, hạ mình xuống để tiếp nhận cái công lao cứu chuộc của Chúa, thì bây giờ quý ông bà anh chị em mới thật sự được tái sanh, được trở thành con cái. Tiếc thay ngày hôm nay có nhiều lý do người ta tin Chúa, đến với Chúa lắm quý vị. Đi nhà thờ, đi theo Chúa để được vui vẻ, để có bạn bè. Ôi thôi tôi vô nhà thờ. Ôi tôi tin Chúa để được công ăn việc làm. Ôi tôi tin Chúa để được phước này phước nọ. Tôi tin Chúa để được vui vẻ trong cuộc đời. Ôi tôi tin Chúa để bớt đau khổ. Cả những lý do đó không sai, có những cái động cơ khác nhau chúng ta đến với Chúa. Nhưng buổi chiều hôm nay căn cứ vào lời của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, phải có một lần trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta muốn biết chắc mình là con của Chúa, mình đã hưởng dòng huyết của Chúa, được cứu chuộc hay không, chúng ta phải thừa nhận tội lỗi khi chúng ta đứng trước thập tự giá của Chúa. Tôi xin nhắc lại cái điểm này rất quan trọng. Một người chưa từng trải qua cái điểm then chốt quan trọng đó, thì sự cứu rỗi của Chúa, coi chừng chúng ta cẩn thận xét lại. Xin Chúa cho chúng ta khi ý rất rõ cái tầm quan trọng của sự cứu chuộc của Chúa. Phần của Chúa, Chúa đã làm xong, nhưng phần của chúng ta phải tiến hành bước vào trong ơn cứu rỗi Chúa một cách xứng đáng, một cách đúng như vậy đó, thì chúng ta mới được cứu, mới được tha thứ. Rồi, xin chúng ta học đến điểm thứ nhì. Ngài là đấng cầu thay biện hộ cho chúng ta bây giờ. Ở trong Kinh Thánh nói rằng sau khi làm sạch tội rồi, thì Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời nơi tôn nghiêm đó. Để làm gì? Chuyển công tác cứu chuộc của Ngài ra sự cầu thay cho chúng ta, những người còn ở trên đất này. Quý vị biết rằng đời xưa một ông thầy tế lễ mà dân của tế lễ để làm sạch tội cho dân sự đó, ông không có thể ngồi, ông phải đứng, ông phải làm xong hết tất cả công việc của dân của tế lễ cho dân sự rồi ông mới được ngồi. Thì ở đây Kinh Thánh nói rằng khi Chúa đã làm xong sự sạch tội, sự chuộc tội cho nhân loại rồi đó, cho chúng ta rồi, thì Ngài ngồi xuống. Có nghĩa là một lần đủ cả. Chúa đã dâng cái sinh tế một lần đủ cả, đó là gì quý vị? Đó là chính mạng báo của Ngài. Ngài đã dâng xong, đã làm xong sự chuộc tội trọn vẹn, và Đức Chúa Trời chấp nhận cái con sinh tế đó là chính mạng báo của Ngài. Bây giờ Ngài đã làm xong sự cứu chuộc đó. Như Ngài phán trên thập tự giá, mọi sự đã được gì? Đã được trọn rồi, xong rồi. Không còn phải dâng thêm một cái của tế lễ nào nữa. Bây giờ Ngài ngồi xuống và Ngài chuyển cái công tác qua trong cái sự cầu thay cho hội thánh, cầu thay biện hộ và cầu thay cho chúng ta là những người tin Chúa và thuộc về Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì lý lẽ như tôi đã nói lúc nãy là khi chúng ta còn sống trong thân xác này, dù chúng ta đã tin Chúa rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn có thể phạm tội, chúng ta vẫn còn có thể gặp nan đề, chúng ta vẫn còn có gặp những hoàn cảnh thử thách, chúng ta còn có gặp những cái sự oan khiên trong cuộc đời mình. Tôi nghe lời làm chứng của anh Mong rồi tôi được cảm động biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của anh đối diện với những oan khiên trong công sở làm, khó khăn vô cùng, bắt bớ, thử thách, ép buộc đủ mọi thứ. Nhưng mà anh vẫn nhờ cậy Chúa. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta trải qua điều gì thì Chúa Giê-xu bây giờ ngồi trên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Chúng ta phải biết cái lẽ thật này để chúng ta được yên ủi. Quý ông bà, chị em ơi, hằng ngày ở trên thiên đàng đó, nói một cách nôm na, Chúa Giê-xu nhìn xuống những con dân của Ngài vẫn đang ở trong cái trần gian hành trình trong đức tin này để Ngài thấy và Ngài cầu thay cho mỗi chúng ta trong từng hoàn cảnh của chúng ta. Bởi vì một sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa đã làm gì? Chúa cũng đã đếm rồi. Cho nên Ngài tiếp tục cầu thay, biện hộ, binh vực, bào chữa cho chúng ta trước ngôi thi ân của Cha. Có một điều phước hạnh, có thể tôi quên quý vị, tôi không cầu thay được cho quý vị. Xin lỗi quý ông bà anh chị em, có những điều, có những lúc như vậy. Quý vị có thể quên mà không cầu thay cho mục sư của mình, phải không? Một lúc nào đó trong cuộc đời quý vị có thể quên. Quý vị có thể quên không cầu nguyện cho một người anh em nào trong nhóm. Điều đó không sao. Nhưng mà chúng ta nhớ một cái điều là mặc dù ai đó ở giữa vòng con người của chúng ta quên cầu nguyện cho chúng ta, nhưng mà Chúa không bao giờ quên để cầu thay cho quý vị. Từng người một. Amen. Quý vị phải tin cái lẽ thật này để chúng ta biết rằng công tác cứu chuộc của Chúa bây giờ chuyển từ đất lên trời để Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Hebrew 9 lại xác nhận lời Chúa. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Đó là lời của Chúa. Tôi không nói, tôi dựng lên cái việc này để nói, nhưng mà lẽ thật là lời của Chúa nói vậy. Ngài ngồi bên hữu, công tác của Ngài là cầu thay cho chúng ta, cho đến ngày chúng ta mặt đối mặt với Chúa trên thiên đàng được bình yên trọn vẹn. Cháu Thi My đi làm ở với Cali, có con quý vị biết rồi, ai có con cũng thương con. nhớ con. Tại vì trên có con đi học xa cũng nhớ, theo dõi chăm sóc từng bước của nó, phải không? Hôm nay con ăn cái gì? Hôm nay con đi chơi với ai? Con đương làm gì đó? Bạn bè của con là gì? Cuối cùng có chắc là FaceTime nha, Timmy. Cuối tuần FaceTime con à? Không có, bố muốn gặp mặt con, coi con ốm, con mập rồi sao nè. Nhưng mà làm sao mình kiểm soát được hết, phải không quý vị? Không có. Có những lúc nó struggle, những lúc nó buồn, những lúc nó khổ, những lúc nó cô đơn, khóc xa gia đình, xa cha mẹ. Làm sao mình biết? Có ngày thì cầu thai cho nó, nhưng mà có ngày không nhớ, bao nhiêu công chuyện là không có cầu thai cho con. Nhưng mà Chúa không bao giờ quên. Chúa không bao giờ quên con cái của chúng ta. Ngài đang cầu thai cho những kẻ đã được cứu chuộc trong dòng huyết của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về cái lẽ thật này. Chúng ta được yên ngủi, quý vị. Nhưng mà nếu mà tội lỗi chúng ta rành rành ở đó thì Chúa biện hộ làm sao? Chúa luật sư, Chúa biện hộ làm sao, quý vị? À, nếu mà chúng ta phạm tội rõ ràng như vậy, bây giờ là luật sư, Chúa biện hộ làm sao giờ? Ma quỷ nó đứng nó kiện cáo Chúa đó. Con cái của Chúa phạm tội như vậy đó, sống như vậy đó. Bây giờ Chúa biện hộ cách nào? Lúc bây giờ, Chúa không biện hộ dựa trên sự công bình của chúng ta, dựa trên những cái việc làm của chúng ta, không dựa vào công đức, công phu, công trình của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là lúc bây giờ, Chúa dựa trên chính công lao cứu chuộc của Ngài. Thưa cha, con và cái của lễ đã dâng lên để chuộc tội cho đứa này, cho đứa nọ. Con đã chết trên thập tự giá, mạng báo con. Dựa vào đức công chính của Chúa, dựa vào cái của lễ hy sinh của Chúa, dựa vào huyết của Chúa. Và một lần nữa chúng ta được tha thứ. Đó là điều mà Chúa biện hộ, quý vị. Chúa không biện hộ dựa vào cái sự công chính của chúng ta, nhưng mà dựa vào chính công đức cứu chuộc, sự công chính của Ngài, cái của lễ mà Ngài đã dâng một lần đủ cả đó, mà chúng ta được tha thứ. Đó là cái lẽ thật, đây là cái bài học mà chúng ta học. Để chúng ta được yên ủi. Mỗi khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải thành thật, chúng ta ăn năn. Có một câu kinh thánh rất là hay nha. Thi Thiên, đoạn 85 câu 11, câu này tôi thích lắm. Thích là ở chỗ là, nói về sự thành thật đó. Đừng có đến với Chúa mà giả dối. Chỉ vậy thôi. Chúa muốn sự thành thật. Lời Chúa nói rằng, sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau. Câu này có ý nghĩa lắm. Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật thì nước mọng từ dưới đâu? Từ dưới đất. Còn sự công bình từ trên trời ngó xuống. Khi đọc câu kinh thánh này thì quý vị biết sự chân thật nước mọng từ dưới đất là ám chỉ ai? Ám chỉ mình đó, là những tội nhân đó. Thì đến với Chúa, muốn được tha thứ, muốn nhận được sự công bình của Chúa thì mình phải sự chân thật, phải nước mọng từ đất, ở dưới đất. Sự thành thật khi mà chúng ta đến với Chúa. Đừng giả dối, đừng bề ngoài với Chúa. Ở tuần rồi thì học Kinh Thánh thì anh Hùng kể câu chuyện, tôi cũng hay thích thú quá, tôi muốn mập quý vị câu chuyện chút. Giả thật, cái gì mà nó giả nó nguy hiểm lắm rồi. Giả dối nguy hiểm. Cái ông đó, ông nghèo quá. Ở Việt Nam á, ông túng quẫn quá, ông cùng đường quá, ông mua thuốc rầy, thuốc độc gì đó để ông uống tự tử. Uống cuối cùng uống vô, không chết. Thuốc trừ sâu uống hoài mà không chết là lý do là thuốc giả. Thuốc giả, ông không chết. Cái thời gian sau ông làm ăn khá, cái ông mua vitamin, ông uống vô cái chết mất. Uống mua vitamin, uống là lý do vitamin giả. Cũng là nó toàn là chứa thuốc độc ở trong không, uống vô chết. Chúng ta cười, cái gì giả thì chúng ta thấy. Ở trong Kinh Thánh, Châm Ngôn nói rằng cái cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Cái cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Cái cân giả nó không phải là giả cái hình thức, nó không có phải là nó nhái. Nhưng mà cái cân giả nó là cái cân thiệt. Bề ngoài nó là cái cân thiệt, nhưng mà trong ruột của nó đó, thì là nó non. Nó cân 1 kg nhưng mà thật sự nó chỉ có 600 gram à. Thành ra nó bán cho người ta nó cân 1 kg nhưng mà thật ra nó rút ruột ra là hết 400 gram để lấy lời. Thành ra như vậy thì chúng ta thấy là một điều kinh khủng. Sự cái áp dụng mà tín đồ mà giả đó, giả dối á, thì chúng ta thấy rằng lời Chúa nói rằng đừng có hai lòng nha. Ngoài miệng thì nói yêu mến Chúa nhưng mà trong lòng thì xa cách ta lắm, xa cách ta lắm. Ngoài miệng thì nói yêu nhau, ngọt ngào với nhau. Nhưng mà trong lòng thì lại tìm cách hại người đó, nói xấu người đó. Đó là một cái điều kinh khủng. Thưa ông bà anh chị em, đây là một cái lối sống mà Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được. Chúa muốn mỗi lần chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải thành thật. Mặc dù chúng ta có tội lỗi đến mức nào, Chúa sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà điều mà Chúa muốn nhìn thấy là Chúa, con có thành thật không? Con có thật sự ăn năn không? Xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta bài học này. Bởi vì sự chân thật mà nước bọng từ dưới đất thì sự công bình từ trên trời sẽ đổ xuống. Đó là một lẽ thật. Sự thương xót và sự chân thật gặp nhau. Sự công bình và sự bình an hôn nhau. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ sự bình an cho đến khi nào mà chúng ta nhận được sự công bình, sự tha thứ của Chúa. Chúng ta chẳng bao giờ nhận được sự thương xót của Chúa nếu chúng ta không có thành thật khi chúng ta đến với Chúa. Đó là lời của Chúa. Xin lời của Chúa ghi khắc, nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Chiều hôm nay Chúa Giêsu của chúng ta là đấng cứu chuộc, là đấng biện hộ, là đấng đang cầu thay cho chúng ta. Chúa Giêsu, sự vinh hiển đáng thuộc về Ngài. Cuối cùng chúng ta học sự vinh hiển, glory to be the God. Chúng ta hát cái bài hát vinh hiển thuộc về Chúa, đúng vậy. Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhớ cái lẽ thật này. Chúa Giêsu nhận được sự vinh hiển, và sự vinh hiển đó là cái nguồn gốc của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời đó ở trên Ngài, và mọi sự vinh hiển đáng thuộc về Ngài. Ở đây Hebrew cũng xác nhận cho chúng ta điều này. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Đây, cái điều này để ý. Sự vinh hiển đáng về ai quý vị? Đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Ngài là ai? Ngài là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúa đáng được vinh hiển vì Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa là vua trên muôn vua. Và vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận. Làm bất cứ điều gì, nhận được bất cứ điều gì từ nơi Chúa, chúng ta phải khiêm nhường, chúng ta hạ mình. Chúa ơi, tất cả những điều con có ngày hôm nay bất quá, chẳng qua là Chúa ban cho con mà thôi. Không phải là do cái tài của con đâu. Không phải là do sức của con đâu. Không phải là sự khôn khéo của con mà có được ngày hôm nay. Nhưng mà con thừa nhận rằng đây là điều mà Chúa ban cho con. Một người như vậy đó, đẹp lòng Chúa vô cùng. Chúng ta dâng tất cả mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa. Nhất là làm trong công việc của hội thánh cũng vậy. Làm một cái điều gì thành công, tốt đẹp, chu toàn, được nhiều người khen, tốt, không sao hết. Người ta khen ngợi công việc mình làm đó, đều ok, không sao. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái sự khen ngợi đó quy về cho Chúa. I'm nothing. Khi chúng ta làm xong việc gì, lời của Chúa nói rằng chúng ta phải nói mình là đầy tớ vô ích. Sự vinh hiển chỉ đang thuộc về Chúa mà thôi. Một bài học đau đớn chúng ta thấy trong sách vua Nebuchadnezzar, trong sách Daniel, quý vị thấy rồi, dở lại đọc đi. Ông Chúa ban cho ông tất cả mọi nước, ông gom tóm hết tất cả mọi nước chung quanh. Thuộc địa của ông bành trướng dư dật, rồi một ngày kia ông đi nhìn thấy cung điện, nhìn thấy đền đài, nhìn thấy cái cơ nghiệp của ông toàn khắp. Ông nói ta thế này, ta thế kia. Cuối cùng ông sao? Cũng bị Chúa biến cho thở thành một cái như là một cái thực vật, giống như một con thú vật đi ra ngoài đồng. 7 năm trời ăn như ăn cỏ, như là bò ăn cỏ vậy. Mất trí, không còn biết gì nữa. Cho đến sau kỳ 7 năm nữa đó thì Đức Chúa Trời mới cho ông nhìn biết. Khi ông nhìn biết mọi sự thuộc vinh hiển về Đức Chúa Trời, Đức Chúa mới khiến cho ông trở lại làm người bình thường. Đọc kỹ câu chuyện đó đi. Đức Chúa Trời không bao giờ nhường sự vinh hiển của Ngài cho một ai. Đây là cái sự nhắc nhở cho một chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Một câu kinh thánh ở trong Roma đoạn 8 câu 18. Khi nói về sự vinh hiển thì lời Chúa cũng an ủi cho chúng ta là: "Vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta." Cảm ơn Chúa. Tôi không biết giờ phút này đây quý ông bà anh chị em đang trải qua bất cứ một cái biến cố nào, khó khăn nào, thử thách nào trong cuộc đời quý vị, trong gia đình quý vị, trong con cái của quý vị. Không biết, nhưng mà Chúa biết, và lời của Chúa buổi chiều hôm nay an ủi quý vị. Nếu vì cớ Chúa mà chúng ta đã phải chịu tất cả những cái sự đau đớn, thử thách, khó khăn đó, thì chúng ta phải nhớ rằng tất cả những điều đó không đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến mà Chúa sẽ ban cho quý ông bà, chị em. Amen. Đấy là điều mà chúng ta phải tin, chúng ta phải tiếp nhận để giúp cho chúng ta tiếp tục đi tới một cách trung tín với Chúa. Và một câu kinh thánh cuối cùng nữa, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 18 nói về sự vinh hiển đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển của Chúa như trong gương, thì hóa cũng nên một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Học chữ điểm này nữa rồi chúng ta chấm dứt. Ngày xưa đó, ông Môi-se mà đối diện với Đức Chúa Trời, ông có dám đối diện thẳng mặt không quý vị? Khi Chúa cho ông giáp mặt đó, để mà lãnh dẫn 10 điều răn đó, lên núi đó, Sinai đó. Cho nên không, không có dám. Ông phải quay lưng đi, khi Chúa đi ngang qua thì sự vinh hiển của Chúa chói lòa trên ông. Đến nỗi khi ông xuống núi thì cái mặt của ông á, ông không biết, nó sáng chói đến nỗi là dân sự không dám nhìn thẳng mặt ông. Ông phản chiếu là cái sự vinh hiển của Chúa đến như vậy. Không ai nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng mắt trần này mà sống nổi được hết. Môi-se cũng vậy. Mặc dù ông có dịp trực tiếp được Chúa phán trực tiếp với ông để nhận mạng lệnh của Chúa, nhưng mà khi như vậy ông xuống. Đó là thời cựu ước. Bây giờ đó thì ông Phao-lô nói rằng chúng ta ai nấy đều để mặt trần để được nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa cũng nên một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Chúng ta hiểu câu kinh thánh này như thế nào? Chúng ta áp dụng ra làm sao? Cái gương đây là cái gì? Ngày hôm nay gương là cái gì quý vị? Ông Gia-cơ nói trong gương là cái gì? Gương là lời của Chúa. Mỗi ngày chúng ta đối diện với lời của Chúa, chúng ta soi mình trong lời của Chúa, thì chúng ta nhận sự vinh hiển của Chúa soi sáng ở trên gương mặt chúng ta. Chúng ta được đối diện tự do. Chúng ta đến gặp sự vinh hiển đối diện với lời của Chúa là lời sống, là linh nghiệm đó, vinh hiển. Rồi nhờ cái sự chiếu sáng trong gương, đọc lời Chúa mà Chúa phản chiếu cái vẻ đẹp của Ngài mỗi ngày ở trên mặt của chúng ta. Như Chúa nói rằng ta là sự sáng, phải không? Ai theo ta chẳng còn đi trong nơi tối tăm. Ánh sáng của Chúa chiếu rồi. Cho nên càng gần Chúa, nói một cách tóm tắt như thế này, quý vị có thể dễ hiểu. Gần Chúa chừng nào trong mối thông công cầu nguyện đọc kinh thánh, gương mặt mình càng ngày càng sáng, đời sống mình càng ngày càng sáng sủa, cái bước đi của mình càng ngày càng hanh thông. Phước hạnh quý vị có tin không? Chắc chắn là như vậy chứ. Mình để mặt trần mà. Mình ngắm xem sự vinh hiển của Chúa, càng ngày mình càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Người ta nói gần mực thì gì? Thì đen, mà gần gì? Gần đèn thì sáng. Chuyện đó, mình gần Chúa nhiều chừng nào thì mặt mình sáng trưng. Có nhiều người ở đây có gương mặt sáng trưng, mà nhiều người, học sư tôi không dám nói tối nha, nhưng mà không biết cái điều gì có làm mình tối, phải không? Mình đang gần cái gì? Quý vị đang gần cái điều gì thì nó làm cho mình tối à? Còn nếu mà mình gần Chúa, chắc chắn một cái lẽ thật là gần Chúa, gần lời Chúa, thờ phượng Chúa, đời sống nó càng ngày càng được chiếu sáng phản ánh lại. Đúng không quý vị? Quý vị gần thế gian, gần bạn bè ở ngoài, nhậu nhẹt, chơi bời ở ngoài, đi phóng túng, đi phòng trà, đi bo rồi này kia, thì đời sống nó chắc chắn nó tối rồi. Không thể nào nó sáng được. Làm sao sáng được? Thực tế như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chọn lựa. Chúng ta suy nghĩ đến điều này. Đấy là cái bài học nhắc nhở đời sống của chính mình, tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Cuối cùng, tôi muốn kết luận là ngày hôm nay chúng ta truyền giáo, quý ông bà anh chị em truyền giáo, chúng ta thấy dễ hay khó? Nói về Chúa ở xứ Mỹ này, quý thấy dễ hay khó? Khó vô cùng. Khó là ở chỗ nào? Khó là ở cái chỗ đó, người ta đã đầy đủ vật chất, người ta không cần đến đời sống tâm linh nữa. Đó là điều mà lời Chúa đã nói trước rõ ràng rồi. Người ta không có lo màng gì đến đời sống, người ta chỉ lo đến những điều thuộc về đời này thôi. Chăm chú về vật chất, thành ra rất khó làm chứng. Nhưng khi học bài học này, Chúa dạy chúng ta một điều rất là quan trọng. Mặc dù khó nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm chứng được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể làm chứng hữu hiệu nhất ngày hôm nay đó, như lời của Chúa phán đó, các ngươi là sự gì? Sự sáng của thế gian. Sự sáng đó không thể úp ở dưới cái thùng. Sự sáng đó phải để trên chân đèn để nó được chiếu ra cho mọi người được thấy. Không ai, không có điều gì có thể ngăn trở được sự sáng khi nó được phản chiếu ra. Đời sống của tôi, chúng ta phải xét lại, có đang phản chiếu lại cái sự vinh hiển của Chúa, có đang phản chiếu lại ba điều tôi nói quý vị, để mà chúng ta có thể làm chứng một cách dễ dàng. Thứ nhất, giữa một thế giới hận thù này đó, chúng ta phải chiếu sáng ra cái ngọn lửa của sự yêu thương. Điểm thứ nhất, tình yêu thương của Đức Chúa Trời phải được bày tỏ ra trong đời sống chúng ta. Quý vị thấy không? Bằng tình yêu thương thật sự, yêu thương kể cả những người làm tổn thương mình đó, nếu chúng ta thực hành được cái điều đó thì chúng ta đã chiếu sáng ra. Không cần một lời thuyết phục nào, nhưng mà nhân loại, những con người đang ở trong tâm tối nhận biết được tình yêu của Chúa, họ sẽ trở về. Thứ nhì là những việc lành. Chúng ta có thể chiếu sáng bằng những việc lành chúng ta. Nhờ những việc lành của anh chị em mà thiên hạ sẽ nhận biết Cha của chúng ta và ngợi khen Cha chúng ta trên trời. Những việc lành. Những việc lành dù nhỏ thôi quý vị, không cần lớn. Đi vô chỗ đậu xe, chúng ta thấy một cái parking lot, người kia cũng thấy một cái parking lot trống, bên nào cũng muốn giành vô. Là cơ đốc nhân chúng ta làm gì? Nhường cho họ. Phải không? thời buổi này khó khăn. Ví dụ tôi nói vậy, thôi tiền lại dư một chút, chúng ta có làm một cái việc lành, chúng ta trả lại cho. Chứ chúng ta không muốn bỏ luôn túi để chúng ta sử dụng. Phải không? Tất cả những cái điều đó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta khởi sự những cái việc lành như vậy, giúp đỡ những người thiếu thốn khó khăn trong cái khả năng của mình, là đủ để làm chứng, đủ để khiến cho người ta chú ý về Chúa của chúng ta. Và cuối cùng, ánh sáng của Chúa là ám chỉ đến đời sống thánh sạch của chúng ta, cái sự trong sạch, thánh khiết của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta thể đủ sức mạnh để chúng ta nói một cái lời chứng hữu hiệu nhất. Sự thánh khiết có nghĩa là sự biệt riêng của Chúa ra chúng ta khỏi giữa dòng đời ô uế tội lỗi này, giúp cho đời sống chúng ta trở thành một cái gì khác biệt, khác, để người khác nhìn vô. Nó không phải giống như họ, nhưng mà khác, để rồi từ chỗ khác đó họ chú ý, họ sẽ tìm đến với Chúa. Ánh sáng của sự thánh khiết rất là quan trọng. Để chúng ta có thể cầu nguyện, chúng ta có thể làm chứng, chúng ta có thể an ủi giúp đỡ những người khác. Việc làm, nhớ nha, việc lành, có nhiều người chú ý đến việc lành mà không tin, không tin có Đức Chúa Trời. Thì cũng là những công việc rất là áo nhớp công đức mà nó trở thành áo nhớp. Những tên đồ tể, độc tài, cộng sản trên thế giới này, tôi nói cái điều này, qua đời hàng trăm người trụ trì, cầu nguyện, cầu thai. Ta khám phá trước đó là những tay đồ tể này đã từng dâng hiến cúng dường vào trong chùa những cái số tiền khổng lồ. Cho nên bây giờ tới giờ qua đời để được hưởng cái sự tụng kinh gõ mõ siêu thoát. Thưa quý ông bà chị em, những cái việc làm đó đối với Đức Chúa Trời, Ngài không kể. Những cái việc lành đó chỉ là chỉ che đậy, tránh khuất cái lương tâm tội lỗi xấu xa, một cái quá khứ của cuộc đời, một con người chưa được tha thứ, không có một cái niềm tin vào Đức Chúa Trời. Cố gắng làm việc lành cuối đời để mong để được siêu thoát, không siêu thoát nổi. Lời của Chúa rất là rõ. Sau khi chết sẽ phải gặp, đối diện với Đức Chúa Trời trong sự phán xét cuối cùng. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chúng ta phải nhớ điều đó. Cho nên xin lời Chúa chiều hôm nay ban phước cho hội thánh quý ông bà anh chị em, để mỗi người chúng ta khi học biết rõ về Chúa của chúng ta như vậy, thì chúng ta sẽ sống một cái đời sống thật yêu mến Chúa, xứng đáng với công lao cứu chuộc của Chúa dành cho chúng ta. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người hướng lòng về Chúa, sự dạy dỗ của Chúa, sự nhắc nhở của Chúa dành cho chúng ta. Và sau đó chúng ta chuẩn bị luôn tấm lòng của mình để chúng ta dự tiệc thánh với nhau trong giờ phút này.